Thank you, President Monson.
Cảm ơn Chủ tịch Monson về lời giảng dạy và tấm gương của Chủ tịch là một tấm gương phục vụ giống như Đấng Kitô. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho Chủ tịch. Trong giang kỳ của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi Giêsu Kitô, tám chảy sự quy tụ của các thánh hữu là đại hội chúng ương của ta. Bất cứ chúng ta đang ở đâu trên thế giới này, xem phần phát sóng này bằng cách nào, tôi cũng làm chứng rằng chúng ta đang quy tụ tại đại hội của Ngài. Tôi cũng làm chứng rằng chúng ta sẽ nghe lời phán của Ngài. Vì Ngài đã phán, dẫu bằng chính tiếng nói của ta, hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ của ta, thì cũng như nhau. Các đại hội đã luôn luôn là một phần của giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Adam quy tụ con cháu của ông lại và nói tiên tri về những điều sẽ xảy đến. Mỗi xe quy tụ con cái Israel và dạy họ các lệnh truyền ông đã nhận được. Đấng Cứu Rỗi giảng dạy đám đông quy tụ lại ở đất thánh lẫn trên lục địa Mỹ Châu. Phi-a-ra quy tụ các tín đồ ở Jerusalem, đại hội đầu tiên trong những ngày sau này, đã được triệu tập chỉ 2 tháng sau khi giáo hội được tổ chức và đã tiếp tục cho đến tận ngày nay. Các đại hội này luôn luôn được Chúa chỉ đạo do Thánh Linh của Ngài hướng dẫn. Là những người nói chuyện, chúng tôi không được chỉ định một chủ đề cụ thể trong nhiều tuần và tháng, thường là qua những đêm không ngủ. Chúng tôi trong đại Chúa qua việc nhịn ăn, cầu nguyện, học tập và suy ngẫm. Chúng tôi tìm hiểu sứ điệp Ngài muốn chúng tôi đưa ra. Một số người có thể hỏi, tại sao sự soi dẫn không đến một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn? Chúa đã dạy Oliver Cowdery, ngươi phải nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình. Rồi, ngươi phải hỏi ta xem điều đó có đúng không? Các sứ điệp trong đại hội đến với chúng tôi sau khi đã thành tâm chuẩn bị qua Đức Thánh Linh. Nguyên tắc này đúng với tất cả các thánh hữu của giáo hội khi chúng ta chuẩn bị tham gia vào các đại hội tiểu giáo khu và trung ương. Chúng ta nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình điều chúng ta cần và mong muốn từ Cha Thiên Thượng và cầu nguyện để hiểu và áp dụng điều chúng ta đã được giảng dạy. Khi thời gian đại hội đến, chúng ta hy sinh các sinh hoạt khác, dẹp bỏ những điều của thế gian để tìm kiếm những điều của một thế giới tốt đẹp hơn. Sau đó, chúng ta quy tụ gia đình của mình lại để nghe lời của Chúa, giống như dân của vua Benjamin đã làm. Trẻ em và giới trẻ thích được tham dự đại hội. Chúng ta sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng đại hội là một điều gì đó vượt quá sự hiểu biết về mặt trí tuệ hoặc tinh thần của các em. Tôi hứa với các tín hữu trẻ tuổi của giáo hội rằng nếu các em chịu lắng nghe, thì các em sẽ cảm nhận được Thánh Linh tăng trưởng bên trong các em. Chúa sẽ cho các em biết điều Ngài muốn các em làm với cuộc sống của các em. Trong các đại hội, chúng ta có thể nhận được lời của Chúa chỉ dành cho chúng ta. Một tín hữu đã làm chứng, tôi ngạc nhiên khi nghe bài nói chuyện của ông. Bài nói chuyện của ông là một sự mặc khải cá nhân trực tiếp từ Chúa cho gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được một biểu hiện mạnh mẽ của Thánh Linh trong cuộc sống của mình như những giây phút đó khi Đức Thánh Linh phán trực tiếp với tôi. Một người khác nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy một bài nói chuyện nào sâu sắc như vậy được đưa ra cho tôi. Điều này có thể bởi vì Đức Thánh Linh mang lời của Chúa đến tâm hồn chúng ta theo những cách dễ hiểu đối với chúng ta. Khi tôi ghi chép trong lúc đại hội, tôi không luôn luôn viết chính xác điều người nói chuyện đang nói. Tôi ghi theo điều hướng dẫn riêng của Thánh Linh dành cho tôi. Những gì được nói ra thì không quan trọng bằng những gì chúng ta nghe và cảm nhận. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng có được kinh nghiệm về đại hội cho một bối cảnh mà có thể nghe được, cảm nhận được và hiểu rõ tiếng nói nhỏ nhẹ, êm ái của Thánh Linh. Thôi, chúng ta cần đại hội Chúa Ơn biết bao. Và các đại hội đức tin của chúng ta được củng cố và chứng ông của chúng ta gia tăng. Và khi được cải đạo, chúng ta củng cố lẫn nhau để đứng vững giữa các tên lửa của những ngày cuối cùng này. Trong những thập niên gần đây, giáo hội đã hầu như chưa trải qua vấn đề hiểu lầm khủng khiếp và những sự ngược đãi nào như các thánh hữu đầu tiên đã trải qua. Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ như vậy. Thế giới đang càng ngày càng lánh xa Chúa nhanh hơn bao giờ hết. Kẻ nghịch thù đã được thả ra trên thế gian. Chúng ta xem, nghe, đọc, học và chia sẻ những lời của các vị tiên tri để được báo trước và được bảo vệ. Ví dụ, gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới đã được đưa ra từ lâu trước khi chúng ta trải qua những thử thách như gia đình hiện đang đối phó. Bản tài liệu đáng đớn khi tạo hằng sống, chứng ông của các sứ đầu đã được chuẩn bị từ trước khi chúng ta cần đến tấm bản lớn nhất. Chúng ta có thể không biết hết các lý do tại sao các vị tiên tri và những người nói chuyện trong đại hội về một số chủ đề nhất định trong đại hội, nhưng Chúa thì biết. Chủ tịch Helen Billy đã giải, sự an toàn duy nhất chúng ta có dưới tư cách là tín hữu của giáo hội này là để lưu tâm đến những lời nói và lệnh truyền mà Chúa sẽ ban cho qua vị tiên tri của Ngài. Có một số điều sẽ cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Các anh chị em có thể không thích điều các vị thẩm quyền trung ương của giáo hội đưa ra. Điều đó có thể mâu thuẫn với quan điểm riêng của các anh chị em. Điều đó cũng có thể mâu thuẫn với quan điểm xã hội của các anh chị em. Điều đó có thể xen vào cuộc sống xã hội của các anh chị em. Nhưng nếu các anh chị em lắng nghe những điều này như thể từ miệng của chính Chúa phán với lòng kiên nhẫn và đức tin, thì lời hứa là các cánh cửa ngục giới sẽ không thắng được các anh chị em. Và Chúa Thần Đế sẽ làm cho quyền năng của bóng tối tan biến khỏi các anh chị em và làm cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các anh chị em và vinh quang của danh Ngài. Làm thế nào Chủ tịch Lee biết được chúng ta sẽ phải đối phó với điều gì trong thời kỳ của mình? Ông biết vì ông là một vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Và bây giờ nếu chúng ta lắng nghe và tuân theo các vị tiên tri, kể cả những người sẽ nói chuyện trong chính đại hội này, thì chúng ta sẽ được củng cố và được bảo vệ. Các phước lành lớn nhất của đại hội trung ương đến với chúng ta sau khi đại hội kết thúc. Hãy ghi nhớ khuôn mẫu được thường xuyên ghi lại trong thánh thư. Chúng ta quy tụ lại để nghe những lời của Chúa, và chúng ta trở về nhà mình để sống theo những lời này. Sau khi vua Benjamin đã giảng dạy cho dân của ông bèn cho dân chúng giải tán và mọi người tự theo gia đình mình, ai nấy đều trở về nhà. Trong thời kỳ của ông, vua Lâm Hay cũng đã làm như vậy. Sau khi giảng dạy và phục sự cho dân chúng tại đền thờ ở xứ Phong Phú, Đấng Cứu Rỗi đã khẩn nài dạy nên: các ngươi hãy trở về nhà mà suy ngẫm những điều ta đã phán dạy, và hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta để các ngươi có thể hiểu được mà chuẩn bị tâm trí mình cho ngày mai. Rồi ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta suy ngẫm và cầu nguyện để hiểu điều đã được giảng dạy, và sau đó đây và làm theo ý muốn của Ngài. Hãy ghi nhớ những lời của Chủ tịch Kimball: tôi đã quyết định rằng khi tôi về nhà từ đại hội trung ương này, Tôi có thể trở nên hoàn hảo trong rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của tôi. Tôi đã ghi nhớ những điều này và tôi mong mỏi thực hiện những điều đó ngay khi chúng tôi nhận được. Gần đây, Chủ tịch Monson đã nói, tôi khuyên khách các anh chị em đọc các bài nói chuyện và suy ngẫm các sứ điệp được chứa đựng trong đó. Tôi đã thấy trong cuộc sống của mình rằng tôi còn học được nhiều hơn từ các bài giảng cảm ứng này khi tôi nghiên cứu kỹ hơn. Ngoài việc học thánh thư riêng cá nhân và chúng gia đình, Cha Thiên Thượng còn muốn chúng ta học thường xuyên và áp dụng điều chúng ta đã học được trong đại hội. Tôi làm chứng rằng những người đặt lòng tin cậy vào Chúa và lắng nghe lời khuyên dạy này dưới đức tin đều sẽ đạt được sức mạnh lớn lao để ban phước cho bản thân và gia đình mình trong nhiều thế hệ mai sau. Cha Thiên Thượng đã cung cấp con đường. Tại đại hội này, có 97% tín hữu của giáo hội có thể nghe các sứ điệp này bằng ngôn ngữ của họ. Hàng triệu tín hữu trong 197 quốc gia sẽ theo dõi đại hội này trong 95 ngôn ngữ. Chỉ trong vòng 2 hoặc 3 ngày, các sứ điệp sẽ xuất hiện trên mạng LDS.org bằng tiếng Anh. Và trong vòng một tuần sẽ bắt đầu có sẵn trong 52 ngôn ngữ. Bây giờ, chúng ta nhận được bản in các tạp chí giao hội trong vòng 3 tuần sau. Sau khi đại hội này, trung ương này kết thúc, chúng ta không cần phải chờ nhiều tháng để có các bài nói chuyện đến qua đường bưu điện. Chúng ta có thể đọc, nghe, xem và chia sẻ những lời giảng dạy của các vị tiên tri trên một máy vi tính, điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác, bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng đều có thể mở mang kiến thức, cũng có đức tin và chứng ngôn, bảo vệ gia đình của mình và hướng dẫn họ trở về nhà an toàn. Các sứ điệp của đại hội này cũng sẽ được lòng vào chương trình giảng dạy trực tuyến cho giới trẻ. Thưa các bậc cha mẹ, các anh chị em cũng có thể truy cập cho mình các bài học dành cho giới trẻ trên mạng LDS.org. Hãy tìm hiểu những gì con cái của các anh chị em đang học và làm cho bài học đó là chủ đề của sự nghiên cứu riêng của các anh chị em, các cuộc thảo luận trong gia đình, buổi họp tối gia đình, hội đồng gia đình và các cuộc phỏng vấn riêng với con cái của các anh chị em. Tôi khuyên khích tất cả các tín hữu nên sử dụng các nguồn tài liệu trên các trang mạng của giáo hội và các ứng dụng di động chung đang được liên tục cải tiến để được sử dụng dễ dàng hơn và thích hợp hơn với cuộc sống của chúng ta. Các anh chị em sẽ thấy trên trang mạng alia.org các nguồn tài liệu để giúp các anh chị em học phúc âm, củng cố nhà cửa và gia đình mình và phục vụ chấm sự kêu gọi của mình. Có các công cụ cho việc tìm kiếm tổ tiên. Họ là những người cần các giáo lễ đền thờ và các nguồn tài liệu để hỗ trợ các anh chị em trong việc cứu đổi, kể cả việc chia sẻ phúc âm. Các bậc cha mẹ có thể đi đầu trong việc chuẩn bị cho con cái, chịu phép báp têm, nhận chức tử tế và phục vụ truyền giáo tận thời gian. Họ có thể giúp chúng ta đi trên con đường chặt và hẹp của các giáo lễ đền thờ và các giáo ước cộng hội đủ điều kiện để nhận phước lành của cuộc sống vĩnh cửu. Trong đại hội tháng 4 vừa qua, trong buổi học chức tử tế trung ương, tôi đã cho biết về việc cha tôi dễ hình một hiệp sĩ trong bộ áo giáp để dạy cho tôi về bộ áo giáp của thần đế và sự bảo vệ thuộc linh nó cung ứng. Sau khi phiên học đó kết thúc, một người cha để cho gia đình của ông biết về điều ông đã học được. Chỉ được soi dẫn, đứa con trai nhỏ của họ là Jason đã tìm kiếm trên mạng LDS.org để tự mình nghe sứ điệp đó. Một vài ngày sau, tại buổi học tối gia đình, nó chia sẻ bài học với các anh chị em của nó. Đây là hình của nó. Một sứ điệp giảng dạy trong đại hội được Chúa soi dẫn, nhận được bởi một đứa trẻ, được giảng dạy cho một gia đình, cho một cách thức mạnh mẽ và riêng tư. Tôi yêu thích tấm giáp che ngực của sự ngay chính. Tôi yêu thích tấm khiên che của đức tin. Đây là những phước lành của đại hội. Thưa các anh chị em, tôi chia sẻ chứng ngông đặc biệt của tôi rằng Chúa Giêsu Kitô hằng sống và đứng đầu giáo hội này. Đây là đại hội chứng ương của Ngài. Tôi hứa với các anh chị em trong danh của Ngài rằng nếu các anh chị em cầu nguyện với ước muốn chân thành để nghe tiếng nói của Cha Thiên Thượng trong các sứ điệp của đại hội này, thì các anh chị em sẽ khám phá ra rằng Ngài đã phán bảo cùng các anh chị em để giúp đỡ, củng cố và dẫn dắt các anh chị em về nhà nơi Ngài hiện diện. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.